Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu rảo qua khắp các thành phố làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi 7 quỷ. Bà Joanna vợ ông Cusa, quản lý của vua Herodê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, khi đọc đáp ca trong ngày thứ 6 sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, Thánh Vịnh 48, tôi thấy một lời nhắc nhở mình, những kẻ đang say đắm trong tiền bạc, đam mê của cải, đam mê danh vọng của cải, tiền bạc, vật chất, nhất là trong thời buổi ta gọi là thời buổi duy vật này, thời buổi kim tiền này, cái gì cũng đánh giá trên đồng tiền. Đạo đức thậm chí cũng được đánh giá trên đồng tiền. Ví dụ bây giờ đang là khó khăn vì đại dịch virus corona. Bị ai bỏ tiền nhiều ra để mà làm từ thiện hay là làm những việc lành phúc đức thì đương nhiên người đó được đánh giá cao. Nếu có người khác bảo vì tôi nghèo, tôi không có tiền, vậy thì tôi làm từ thiện làm bác ái như thế nào? Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà tôi không có tiền chứ đâu phải là tôi không muốn làm. Vậy thì cái gì nó cũng được đánh giá trên đồng tiền hết à? Có nhiều tiền thì đạo đức nhiều, mà ít tiền thì đạo đức ít ư? Vậy thì chúng ta thấy trong hiến chương Đức Trời, bản hiến chương Đức Trời là một điều rất là quan trọng. Cái hiến chương đó nó quy định cho mình thấy rằng cái cách sống, cái mục tiêu, cái tôn chỉ của cái đất nước đó, của cái tổ chức đó, có một hiến chương để hướng dẫn người ta, làm kim chỉ nam để hướng dẫn tổ chức ấy. Vậy thì hiến chương Đức Trời đâu phải là chuyện đùa, đâu phải là nói nay này mai thế khác được. Và trong hiến chương Đức Trời ấy có 8 mối phúc thật. Mà trong 8 mối phúc thật ấy, mối phúc thật đứng đầu đó là phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Bản tin mừng khác thì phúc cho ai nghèo khó, chứ không phải chỉ gọi là tinh thần nghèo khó. Vì nước trời là của họ. Mạnh đến mức độ như vậy, thưa anh chị em. Cho mình thấy cái tầm quan trọng của sự nghèo khó, của đức nghèo khó. Nghèo khó là đức khi nào mình tự nguyện hoặc là mình bằng lòng với những cái mình đang có. Hoặc là mình tự nguyện mình sống khó nghèo, mình khước từ của cái của mình. Hoặc là mình sử dụng của cái ấy làm phương tiện để mà làm việc bác ái, làm việc công đồ. Phúc cho người nghèo khó là người mà không bám víu vào của cải thế gian này, để chỉ một lòng tín thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa mà thôi. Thì cái đó mới có phúc. Còn tôi không chịu làm việc lười biếng, không chịu động não, cũng chẳng chịu động tay động chân, cứ ăn không ngồi rồi nghèo, rồi bảo là tôi là người có phúc ư? Vô phúc chứ không có phúc. Rồi tôi chẳng chịu tính toán gì cả, cứ lầm liều lầm bừa, nói là có gan ăn cướp, có gan làm giàu. Mà có gan mà không có chịu sử dụng cái đầu óc bàn bạc suy nghĩ, rồi hỏi han thăm dò cẩn thận rồi mới làm. Cứ lầm bừa lầm bãi, lầm ẩu lầm tả, rồi thì phá sản, rồi thì tiền mất tật mang, rồi thì đủ mọi thứ hệ lụy kéo theo. Bảo là đó là tôi là người có phúc, bây giờ tôi nghèo rồi, có phúc không? Vô phúc. Đầu óc chúa ban mình để làm gì? Rồi vì ham giàu, tôi lao vào, tôi đầu tư. Đã giàu muốn giàu hơn, đã nhiều muốn nhiều hơn. Rồi cuối cùng thì bị phá sản, tôi trở thành người nghèo. Tôi bảo tôi là người có phúc, vô phúc. Thưa anh chị em, Nghèo là, một là tôi tự nguyện, tôi sống nghèo, tôi khước từ của cải. Thứ hai là tôi không ham hố của cải. Tôi có cũng như không. Có cũng như không. Thuyết mới là vô vi, có cũng như không, không ham muốn. Còn có những người không mà như có, là lúc nào cũng ham muốn, vậy thì cũng là vô phúc luôn. Chứ đâu phải tôi không có là tôi đã có phúc. Tôi không có nhưng mà lòng tôi vẫn cứ ham muốn, tôi vô phúc. Còn tôi có mà lòng tôi không ham muốn, tôi có phúc. Cho nên thưa anh chị em, Chúa đã phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, hay là phúc cho ai sống khó nghèo, như là Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh là giáo hội nghèo và giáo hội cho người nghèo vì người nghèo, nhưng trước tiên giáo hội phải nghèo cái đó. Cho nên ngày khước từ biệt thự ở trong dinh giáo hoàng, khước từ những xe hơi đắt tiền, khước từ những cái phương tiện tối tân hiện đại, mà sống như là một người bình thường, cũng xếp hàng đi lấy cơm rồi cũng tự động đi trả ra tiền ở khách sạn, rồi thì tiền ăn, tiền cái thứ xếp hàng đó, giống như người bình thường, như một người nghèo. Ngài làm gương mẫu trước rồi mới kêu gọi các giám mục, các hồng y, linh mục tu sĩ và người giáo dân cũng phải sống nghèo như vậy. Còn nếu không, ta nghe Thanh Vịnh nói, ngày vận hạn cớ chi phải sợ, lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi, chúng cậy vào của cải lại vênh vang bởi lắm bạc tiền. Nó Thánh Kinh nói rất đúng. Những người có tiền thì hay cậy tiền, cậy của, và vênh vang vì lắm bạc tiền. Lúc nó có tiền, thấy nó sống khiêm tốn, thấy nó dễ thương bao nhiêu. Bây giờ nó trúng số rồi, bây giờ nó lấy chồng giàu rồi, bây giờ nó trúng mánh rồi, tự nhiên có tiền nó vô rồi, bắt đầu là cậy vào của cải và vênh vang bởi lắm bạc tiền. Không có hãnh diện vì mình là con Chúa, vì mình là tông đồ lòng Chúa thương xót. Hãnh diện vì mình đi theo Chúa, nhưng mà hãnh diện vì mình có nhiều tiền lắm của, vênh vang bởi lắm bạc tiền. Ta nhìn thấy ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay mơn mởn những người như vậy. Những người gọi là cậy vào của cải và vênh vang bởi lắm bạc tiền. Bởi những đại gia mọc lên như nấm, có tiền cái là bắt đầu vênh vang, một bước lên xe hơi, một bước lên xe hơi. Và những người đi tu như chúng tôi cũng dễ bị cái cám dỗ đó lắm. Lát nữa chúng ta sẽ nói trong thư thứ nhất của Phaolô tông đồ. Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa, mạng người dù giá cao mấy nữa thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số. Những người giàu có, ông vua, bà chúa, hoàng đế, hoàng, xưa đến giờ vẫn luôn luôn đi tìm cái thuốc trường sinh để mà sống bất tử, để mà mình cứ sống trên đống vàng, trên quyền hành, trên chức tước, trên địa vị, ăn sung mặc sướng. Và muốn sống mãi, không muốn chết. Nhưng mà mạng người dù giá cao mấy nữa thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Và biến cố đang xảy đến trên thế giới ngày hôm nay cho ta thấy rõ lời điều đó. Virus corona chẳng kiêng nể một ai. Từ hoàng đế, từ giáo hoàng cho đến hồng y, giám mục, linh mục, cho đến tổng thống, rồi đại tướng, thống tướng, công chúa, gì đó, hoàng hậu gì đó. Virus corona nó tấn công hết. Và con người không chống được, nằm xuống thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phạm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số. Bây giờ thấy chung quanh mình chết nhiều quá. Chốc cái gặp được bà cố cha này, ông cố cha kia, rồi bác sĩ này, rồi người bạn này, đủ mọi loại người. Virus corona chẳng trừ ai. Và cái chết đã làm cho con người ta bình đẳng vô cùng. Cuối cùng chỉ còn một cái hũ tro đưa về hết. Bây giờ là không kèn, không trống, không vòng hoa, không phúng điếu, không cắt cha đồng tế, rồi không có màu mè hình thức đủ thứ. Bây giờ cúp hết tất cả. Ai cũng như ai, còn lại một hũ tro tàn. Cho nên đừng sợ chi khi có kẻ phải phát, khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết nó đâu mang được cả. Kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. mình phát tài, mình hân hoan, mình tự đắc vinh vang, đừng sợ những người đó. Thánh Kinh nói là dù cho họ phát tài nhà cửa, nhà cao cửa rộng thùy, bao nhiêu tầng, bao nhiêu xe, bao nhiêu đất đai đủ thứ, nhưng mà khi chết có mang được đâu, kiếp vinh hoa ấy cũng chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, tự hào tự đắc, mình có tiền có của, mình làm ra tiền ra của là thiên hạ tán dương mình. Đúng, khi mình còn giá trị lợi dụng thì người ta tán dương, người ta chúc tụng, người ta tung hô. Mất mát gì lời chúc tụng, lời tung hô để mà được nhờ vả, để mà mình có thể nhờ vả người đấy, mình có thể trục lợi trên người ấy, thì tội tình gì mà mình không tán dương, có mất mát gì. Nhưng mà rồi nó cùng tổ tiên về chung cõi kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương, cũng phải đi theo cha ông thôi. Chồng mình đi trước, đã sinh ra, đã chết, thì con cháu cũng như vậy, không đi theo đường nào khác. Cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Là chết là mất luôn, gọi là mất xác mà mất phần hồn luôn, không còn thấy được ánh dương nữa. Cái chết của những người mà lấy tiền của làm chính, làm mục đích cuộc đời của mình, thì bây giờ cứ để đồng tiền cứu vớt họ coi có được hay không. Cứ để đồng tiền làm cho họ coi có thể lấy đồng tiền đấy mà mua được hạnh phúc đời đời hay không. Được hay không? Chúng ta nghe tiếp. Paulo nói, anh thân mến, đây là điều anh phải dạy phải khuyên. Nào có ai dạy một giáo lý khác không theo sát các lời lành mạnh, tức là các lời của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và không theo sát giáo lý phù hợp với đạo thánh, thì người ấy lên mặt kiêu căng, không biết gì cả, nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. Những người có trách nhiệm trong giáo hội, những người mục tử, phải nghe lời Thánh Phaolô, phải dạy, phải khuyên người giáo dân con trên mình như thế nào, để họ đừng để những người có giáo lý khác không theo sát lời của Chúa và giáo huấn của giáo hội mà giảng dạy cho người khác. Cái đó nguy hiểm vô cùng. Cái đó là dễ đi đến lạc đạo, rối đạo. Vì người ấy không biết gì đâu mà lên mặt kiêu căng, không biết gì cả, mà lại kiêu căng, lại mắc cái bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. Có những người học Kinh Thánh chỉ để đi cãi, chỉ để đi tranh luận, rồi đi sợi tóc trẻ làm tư, cãi chữ. Tại sao không dùng chữ đinh mà dùng chữ đanh? Tại sao không dùng chữ bắp mà dùng chữ ngô? Tại sao không dùng chữ đậu phộng mà dùng chữ đậu lạc? Thưa anh chị em, cứ vơ va vơ vẩn mất thì giờ vào những cái tranh cãi để mình chứng tỏ rằng mình là người trí thức, chứng tỏ là mình là nhà nghiên cứu, chứng tỏ rằng mình là người, người có học rộng, hiểu nhiều. Đi nghe giảng cũng vậy, chỉ đi chăm chăm chú coi cha sở hay là vị giảng thuyết có hớ nói câu nào, chữ nào là ghim lấy, rồi bắt đầu xuống bàn luận, chỉ trích, phê bình, sợi tóc trẻ làm tư. Có những người gọi là mắc cái bệnh đó, mắc cái bệnh là ham tranh luận và thích cãi chữ. Phaolô nói rất đúng, thời xưa cũng có mà thời ngày nay vẫn có những cái người như vậy, có học đấy, mà nhất là cứ học dở ương ương, học dở chừng, những người mà đứt gánh giữa đường, rồi bây giờ thấy người ta làm được thì mình tức, mình ganh. Mình không làm linh mục được thì mình ganh chăng? Mình không làm tu sĩ được thì mình khó chịu với người khác chăng? Rồi cánh cái mình học ngày xưa, thay vì bây giờ đường nào cũng là phục vụ giáo hội, cách nào cũng là phục vụ giáo hội, thì dùng cái hiểu biết của mình ngày xưa, bây giờ mình dùng để đi phục vụ, thì lại dùng cái hiểu biết đó, nửa mùa đó để đi bắt bẻ, đi bắt chữ người khác, cãi lý với người khác, để tỏ rằng là mình là người hiểu biết, tỏ rằng mình là mình khôn ngoan, thông thái. Đó là người bệnh, bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. Tôi thấy có những anh em đọc kinh phụng vụ mà cứ suốt ngày để coi cái bản dịch nó đúng hay nó sai, sai câu nào, chữ nào. Lỡ người ta có đọc là chúng con tha thiết, thì lại đọc là người hướng dẫn đọc chúng con thiết tha. Nó bắt đầu nghe bảo anh này đọc sai, tại sao không đọc đúng? Thì có anh thua gì đâu, tha thiết với thiết tha có khác gì nhau. Chúng con cầu nguyện cho những người này, đọc là chúng con nguyện cầu cho họ lại cũng bắt bẻ tại sao sách in ở nguyện cầu mà nghiệp là cầu nguyện. Nên họ cứ suốt ngày bị cái bệnh như vậy. Đọc kinh phụng vụ thì không lo đọc, không lo hướng lòng lên với Chúa, mà cứ đi tìm coi có sai câu nào, chữ nào rồi bắt bẻ. Mình cũng con người mình mà, có khi mình nhìn chữ ấy mà mình lại đọc chữ khác. Nhìn rõ ràng là nguyện cầu mà cái đầu mình lại sửa thành cầu nguyện, mà mình không biết là mình đọc sai cái chữ như vậy nữa. Nhưng mà cầu nguyện nước nguyện cầu thì có sao đâu, tha thiết với thiết tha có sao đâu. Say đắm với đắm say thì cũng thế mà. Mà cứ đi nhầm như vậy thì còn tâm tình đâu mà cầu nguyện, tâm tình đâu mà đọc sách, tâm tình đâu mà đọc kinh phụng vụ. Và kinh phụng vụ mình cứ suốt ngày để chỉ có người ta hở chỗ nào là mình bắt bẻ. Thì Phaolô bảo những người đó là người bị bệnh, ham tranh luận và thích cãi chữ. Do đó sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu, đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, mất cả chân lý. Có những con người mà cứ thích tỏ mình là khôn ngoan, tỏ mình là thông thái, mình là rành luật, mình là rành quy định, quy tắc, vân vân, luật giáo hội thế này thế khác, thì không muốn ai hơn mình. Thì mình muốn tỏ mình hơn người khác, nghĩa là mình không muốn ai hơn mình, thì nó sinh ra ganh tị rồi tranh chấp, đâu ai chịu ai. Anh nói đúng, tôi nói sai, anh nói trắng, tôi nói phải, chẳng ai chịu ai cả. Ganh tị, tranh chấp rồi lộng ngôn, nói cho rằng mình thế này thế khác và nói những cái điều không được phép nói và không nên nói. Lộng ngôn rồi nghĩ xấu, nghĩ xấu cho người ta. Người ta đâu có muốn phá luật hay là người ta đâu có muốn làm cái điều sai đâu, nhưng mà có khi người ta lỡ đọc sai một câu một chữ, con thôi gì đâu, mà mình cũng bắt đầu nói xấu thằng này thế này, thằng này thế nọ, thằng này thế kia. Rồi đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, suốt ngày đi đấu khẩu, suốt ngày đi tranh hơn tranh thua, tranh luận luật này luật nọ luật kia, kinh thánh chữ này giáo luật số mấy, rồi phụng vụ như thế nào vân vân, luật chữ đó chữ xanh chữ vàng gì đủ thứ hết. Đấu khẩu liên miên, đầu óc thì lệch lạc, mất chân lý và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi. Đó là bắt đầu dính với tiền bạc đó. Coi việc giữ đạo là một nguồn lợi, chứ không phải là để mình được ơn cứu độ, để mình có được cuộc sống đời này, dù có đời này, chứ không phải là mình được hạnh phúc đời sau. Coi đạo là một nguồn lợi, thì đã hẳn việc giữ đạo là nguồn lợi đối với ai lấy cái mình có làm đủ. Tôi đang có vậy đủ rồi. Chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ tức là đủ. Đợi đủ thì biết bao giờ mới đủ. Chi nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết nhàn tức là nhàn. Đợi bao giờ nhàn thì biết bao giờ mà mới được nhàn. Cho nên biết đủ, sống tín thác là như vậy. Tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa là những cái hiện thời con đang có đây. Cảm ơn Chúa, con biết đủ cho con. Ngày mai để ngày mai lo, ngày nào có sự khó của ngày đó. Mình biết đủ để mình thấy rằng là chúng ta không mang gì vào trần gian, sinh ra trần truồng không có gì cả, và cũng không mang gì ra được cả. Chứng kiến những người qua đời, có những người thương thì cho thêm bộ quần áo, cho thêm cái gì đồ đạc nhét vào trong cái quan tài, mà có xài được đâu, có dùng được đâu. Thậm chí có những người còn đem theo cái điếu cày hay là chai rượu vào tội nghiệp, không đi về bên kia, không có rượu uống, không có thuốc lào, không hút cho cái điếu cày vào trong đó, thưa anh chị em. Đấy. Mà có người thì cho bộ áo vest hay là cho cái đầm thật mắc tiền vào đó, được cái gì cũng đúng cho tàn mà thôi. Cứ nhìn những người mà chết vì Covid bây giờ mình mới thấy, không mang theo được cái gì. Thậm chí không có một người thân ở bên cạnh nữa. Có những anh chị em ở bên Mỹ tội nghiệp, ba mẹ Việt Nam lớn tuổi, rồi bệnh nền, rồi nhiễm virus corona, và đem đi bệnh viện, không có quay trở về mà đưa về là một hũ tro tàn. Con cái ở bên Mỹ, bên Úc, bên Âu Châu cũng muốn về thọ tang mà không được. Ngay cả người ở Việt Nam đây, con ruột đây, cháu ruột đây, vợ chồng với nhau mà còn không thể nhìn mặt nhau lần cuối được, không thể đến với nhau mà nhìn mặt nhau lần cuối được đây. Thì mình mới thấy rằng là mình đi vào trần gian không có gì, thì mình rời cái trần gian này cũng không có gì cả. Không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được hết. Vậy thì cứ khư khư ôm giữ làm cái gì? Có những người lớn tuổi nằm bệnh viện rồi đấng bậc, mà trong két thì vẫn còn. Để làm cái gì không biết nữa, cho nó khổ, nặng gánh chi. Chết có mang theo được đâu. Sao bây giờ không sử dụng đồng tiền nó đi còn để dành làm cái gì? Vừa bệnh, vừa già, vừa yếu, vừa mắc bệnh nan y nữa mà vẫn cứ không chịu buông là sao? Phải khổ không thưa anh chị em? Vậy nếu có cơm mà nó mặc thì hãy thấy làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giàu thì xa trước cám dỗ, xa vào cạm bẫy, và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Mình muốn làm giàu chưa phải là xấu, nhưng mà nếu mình đặt cái mục đích cuộc đời của mình chỉ là để làm giàu, thì mình dễ bị xa trước cám dỗ, dễ xa vào cạm bẫy, vào những ước muốn độc hại ngu xuẩn khác nữa, chứ không phải chỉ ước muốn làm giàu không. Đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Nhớ, đó là những cái làm cho con người chìm đắm trong hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Tôi lặp lại lần thứ ba. Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã sạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Ham muốn tiền bạc, có tiền dễ sinh tật lắm. Đang nghèo hai vợ chồng chung thủy với nhau, yêu thương nhau, ăn nên làm ra rồi, bắt đầu có tiền sinh tật. Đi massage, đi karaoke, ôm đi ăn, đi nhậu, đi chơi, đàn đúng, vào câu lạc bộ những bà mệnh phụ, vào câu lạc bộ những ông chơi gôn, rồi bắt đầu xa lìa lòng thương xót của Chúa. Lúc nghèo khổ thì quỳ khấn nài lòng thương xót Chúa, khóc lóc với Chúa rằng là số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo, Chúa ơi, Chúa ơi. Nhưng mà lúc có tiền có của rồi, mình lại không bao giờ dừng lại, cứ ham muốn, ham muốn, ham muốn, và mình xa vào cái chiếc cám dỗ, xa vào cạm bẫy là chỗ đó. Buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin, bỏ đạo luôn. Không có tiền, khó nghèo thì chạy đến với Chúa khấn nài ngày đêm, cho con có công ăn việc làm, cho con có tiền trả nợ, cho con được gặp thầy gặp thuốc. Nhưng mà khi con gặp thầy gặp thuốc, con khỏe rồi, con cũng bỏ Chúa luôn. Khi con có công ăn việc làm ổn định rồi, có tiền và ra tiền vào rồi, của ăn của đẻ rồi, con cũng bỏ Chúa luôn. Ôi giờ này còn đi lễ xưa rồi, bên này còn cầu nguyện lạc hậu, bên này còn lòng thương xót Chúa vì lần Chúa muôn côi sửa lắm rồi. Thưa anh chị em, đó, người ta sẽ cười nhạo mình và mình sẽ hãnh diện. Tôi bây giờ là một lớp nếp sống mới đây nè. Nếp sống của những người có tiền, có của, có đẳng cấp trong xã hội bây giờ là như vậy, như vậy, như vậy. Còn giờ này mà con đi đọc kinh với cầu nguyện lần chuỗi lòng thương xót Chúa với nghe giảng, ui mất thì giờ, ích lợi gì đâu. Cho nên lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Có tiền thì mình cặp bồ cặp bịch, có tiền thì lao vào tứ đổ tường, đủ mọi thứ khác. Nếu không có tiền thì mình đâu có dính vào những cái này. Không có tiền gia đình đang hạnh phúc, mà vì có tiền tưởng rằng là sẽ hạnh phúc hơn, nào ngờ đâu đồng tiền nó làm cho mình mất hạnh phúc. Cho nên hãy tránh xa những điều đó. Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến. hãy trở nên người gắng, tức là cố gắng, chưa nhưng mình đang trên đường tiến tới, cố gắng làm người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến. Hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa, cố gắng. Hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời. Thi đấu một cuộc đấu cao đẹp để dành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Hãy thi đấu trong cuộc chiến cao đẹp để giành lấy sự sống đời đời. Chúa nói nước trời chỉ những kẻ mạnh thôi, có ý chí, có nghị lực, kiên trì cầu nguyện và bám chắc vào Chúa với chọn niềm tín thác để cái cuộc chiến này cám dỗ vây quanh, tư bề thọ địch, chỗ nào cũng đầy những chiếc cám dỗ mình, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, thân xác, nhục dục, quyền hành, quyền lực, đủ mọi thứ là cám dỗ nó vây quanh. Mà tất cả chỉ quy về một chữ có tiền thôi. Có tiền thì có quyền, có tiền thì có chức, có quyền thì có tiền thì có danh, có tiền thì được mọi người là nể mặt, có tiền thì mua tiền cũng được, thưa anh chị em. Thế thì nếu mà mình biết sử dụng của cải thì nó sẽ là một đầy tớ tốt, nó là một cái phương tiện để đạt được những cái mục đích cao đẹp, như là những người đàn bà trong bài tin mừng ngày hôm nay. Cùng đi với Đức Giêsu có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Trước tiên họ là những người nhận ơn của Chúa. Trước tiên họ là những người phải cảm nhận được quyền năng lòng thương xót của Chúa đã giải thoát họ khỏi quyền lực của ma quỷ sự dữ và chữa lành bệnh tật thân xác và tâm hồn cho họ. Họ phải cảm nhận điều đó đó rồi họ mới đi theo Chúa. Và đi theo Chúa để làm gì? Đi theo Chúa để lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa có nhiều cách. Trực tiếp, ví dụ như là các tông đồ, các môn đệ, các linh mục, các tu sĩ, các giáo lý viên và nhiều anh chị em tình nguyện viên khác. Mình trực tiếp mình đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Và có thể là gián tiếp, tôi không có thời giờ cha, con chúng con bận rộn lắm, không có thời giờ để loan truyền lòng thương xót Chúa như cha, hay là thực hành lòng thương xót Chúa, làm việc bác ái như các anh chị em thiện nguyện tín thác. Nhưng mà thôi, vợ chồng con tháng này dành dụm bớt chi tiêu để đóng góp, cha dùng để làm việc bác ái. Đó là anh chị em làm công việc loan báo tin mừng. Mình dùng cách này, cách khác, cách trực tiếp, cách gián tiếp, và tất cả là những phương tiện. Nhớ, tất cả là phương tiện. Mục đích là làm sao mình đạt được sự sống đời đời. Và phương tiện, cái cách để mình loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Chúa nói mỗi người tín hữu phải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa bằng tất cả những khả năng, những phương tiện có trong tay. Phần thiếu sót còn lại chính Chúa sẽ bù đắp cho. Cho nên suốt 10 năm đi loan báo lòng thương xót Chúa, tôi thấy Chúa bù đắp rất rõ ràng. Tôi thấy Chúa sai những người đến giúp đỡ chúng tôi rất là hiệu quả, đúng lúc, đúng thời, đúng buổi, và cũng đúng với nhu cầu. Thiếu cái gì, cần cái gì, Chúa sai người này người kia đến giúp. Nhưng điều kiện đầu tiên là mình có tín thác vào Chúa hay không, và mình có ý hướng ngay lành hay không. Mình có thực sự đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa không, hay là đi tìm vinh danh cho mình, hay là tìm sự nổi tiếng, hay là tìm sự quyền lực trong đó. Rồi mình đi tranh giành, tranh hơn, tranh thua, cạnh tranh với những người khác. Rồi thấy người khác có những phương tiện họ làm được hay quá, tốt quá, mình không làm được, mình ganh, mình tị, mình tức, mình giảm pha, mình nói xấu. Tại sao thấy người ta làm được thì mình không cố gắng mình làm đi? Người ta làm một thì mình làm hai đi. Tại sao mà đi giành cả cái một của người ta làm cái gì? Để cạnh tranh, rồi nói hành, nói xấu, rồi muốn dẹp người ta, không cho người ta loan báo tin mừng, không cho người ta loan báo lòng thương xót Chúa nữa. Muốn độc quyền, chỉ có ta đây mới có quyền loan báo tin mừng. Sao vậy? Các tông đồ đâu có độc quyền, Chúa dùng cả mùng các đồ bà nữa kìa, chứ đừng nói là đàn ông. Các tông đồ có bảo rằng mấy bà không được đi loan báo tin mừng, chỉ có chúng tôi thôi, 12 người được tinh binh thì được lựa chọn thôi, mấy bà đừng có vớ va vớ vẩn ở nhà đi. Không, Chúa vẫn cho mấy bà đi theo và loan báo bằng cách là đem của cải giúp đỡ cho các tông đồ để làm phương tiện mà loan báo tin mừng. Có một bà cụ 80 tuổi ở ngoài Đà Lạt, Bảo Lộc. Bà giúp một số tiền rồi gọi điện thoại nói chuyện với bà. Bà nói rất dễ thương. Con 80 tuổi rồi, mà cả 10 năm nay rồi, con vẫn đi loan báo lòng thương xót Chúa. Những cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót từ lúc mà cha có 500 rồi 300 rồi 365 rồi là 270 rồi tới bây giờ là lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, con đều có hết. Và có một người mà luôn đi với con, đó là một người phụ nữ ngoại đạo mà nghe máy lòng thương xót Chúa rồi, con cho cái máy chị nghe, nghe xong rồi chị thích quá, chị đi giới thiệu cho người khác. Và con đi có được bao nhiêu máy cha gửi ra thì con được cho chị và con với chị ấy đi gửi tặng cho người khác. Chỗ nào mà không đi được, xa quá, khó khăn quá thì mình chị đi. Và chị rất là vui và về báo tin rằng là người ta đón nhận nhiều lắm, những người ngoại đạo đón nhận máy lòng Chúa thương xót, những chị em dân tộc, những người vùng sâu vùng xa khao khát được nghe về lòng Chúa thương xót. Vậy thì chúng tôi làm công việc là loan báo, ghi âm, làm máy. Anh chị em là những người mà giúp chúng tôi có được cái phương tiện là những cái máy ấy để gửi tặng cho những người cần đến nó, để làm công việc loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa. Giống như là các bà trong tin mừng ngày hôm nay đi theo Chúa để giúp Chúa và các tông đồ, các môn đệ, để các tông đồ, các môn đệ có được những người cộng tác. Mà cộng tác họ giúp có thể trực tiếp, có thể gián tiếp. Bây giờ tôi đi loan báo tin mừng mà tôi không có gì ăn, lấy sức đâu tôi loan báo. Vì tôi muốn đi loan báo lòng thương xót Chúa mà không có phương tiện để lên YouTube, để vào Facebook, để vào TikTok chẳng hạn thì làm sao loan báo. Và những người mà ở vùng sâu vùng xa họ không có phương tiện là iPhone, là máy vi tính thì làm sao họ nghe giảng. Thế thì radio bài giảng lòng Chúa thương xót, radio lòng Chúa thương xót với bệnh nhân, giúp cho người ta được nhận biết Chúa, giúp cho người ta trung thành với Chúa đến hơi thở cuối cùng. Và khi mình làm công việc đó là mình đang cứu lấy chính mình, thưa anh chị em và các bạn. Các bạn hãy cùng với chúng tôi, tha thiết xin anh chị em và các bạn cộng tác với chúng tôi bằng cách là mỗi ngày chúng tôi gửi những món ăn tinh thần đến, thì anh chị em nhận được, anh chị em gửi cho những người khác. Có phương tiện là YouTube, tinhthac.net, có phương tiện là trang web tinhthac.net, có phương tiện là TikTok, có phương tiện là Facebook thiện nguyện tín thác. Có những phương tiện đấy, anh chị em chỉ việc ấn nút và gửi đi, gửi đi, gửi đi. Đấy là mình đang làm công việc loan báo tin mừng đấy. Còn mỗi người có một việc khác nhau. Chúa dùng cái khả năng người này để làm cái điều này, người kia để làm việc kia. Cái quan trọng là Chúa Giêsu được người ta nhận biết. Mà với những tông đồ đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì làm sao để cho người ta nhận biết lòng thương xót của Chúa? Chúa nói ta rất vui khi được người ta nhận biết lòng thương xót của ta. Và ta muốn ban ơn cho họ ban nhiều chứ không phải muốn ban ít. Và khi người đi loan báo lòng thương xót của Chúa, dù trực tiếp hay gián tiếp, thì Chúa nói ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an.